Mừng các bạn đến với kênh 5 phút học làm cha mẹ.
Hôm nay chúng ta bàn về một cái chủ đề rất là được quan tâm, đó là động lực đến từ đâu. Đâu đó thì chúng ta hay nghe bảo là nếu mà mình đam mê một cái điều gì đó thì mình sẽ có một cái động lực đến từ bên trong, gọi là động lực nội tại để thực hiện cái việc đó. Và đây là một cái động lực bền vững. Ngược lại, nếu mà mình chỉ học, chỉ làm vì cái động lực bên ngoài thôi á, thì khi không có cái điều đó mình sẽ không có làm nữa. Từ cái suy nghĩ này thì người ta cho rằng là mình nên khuyến khích cái động lực bên trong của trẻ nhỏ bằng cách cho trẻ tự quyết định cái việc mà trẻ muốn làm, để trẻ tự lựa chọn vì chính bản thân trẻ muốn như thế. Và điều này thì nghe qua nó rất là hay, rất là mang tính giáo dục. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm. Ở đây thì tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên á, là như thế nào thì được gọi là động lực đến từ bên trong? Và câu hỏi thứ hai á, là có phải mình chỉ nên khuyến khích cái động lực bên trong mà loại bỏ hoàn toàn cái động lực bên ngoài hay không? Động lực á, nó là cái cơ chế thúc đẩy bản thân để mà mình thực hiện một cái hành động nào đó. Và cái động lực bên trong hay bên ngoài á, nó khác nhau á, là ở cái cơ chế thúc đẩy này. Trẻ học vì nếu mà nó làm tốt cái bài tập này thì nó sẽ được một cái món đồ chơi. Như vậy cái cơ chế thúc đẩy hành động là cái phần thưởng bên ngoài, nên nó được gọi là động lực bên ngoài. Giờ mình bỏ hết phần thưởng đi, mình xem học là cái trách nhiệm, là cái sở thích lựa chọn gì đó của mỗi người. Như vậy thì không có phần thưởng gì ở đây cả. Vậy có phải là khi mà không có phần thưởng thì lúc này trẻ sẽ học là vì động lực đến từ bên trong hay không? Có phải hay không? Thì tôi xin phép nói rằng đó là một cách diễn giải không đúng. Nếu mà trẻ nó học là vì cái mặc cảm xấu hổ, nó không học, vào lớp không trả lời được bài sẽ xấu hổ lắm, thì đó vẫn là một cái động lực bên ngoài. Nếu trẻ học là vì trẻ tin rằng cái việc học này có giá trị về sau cho trẻ, ví dụ như nó sẽ được lên lớp nè, được tốt nghiệp nè, có thể tham gia vào một kỳ thi nè, thì đó cũng vẫn là động lực ở bên ngoài. Nếu mà trẻ nó học vì nó ý thức được rằng đó là trách nhiệm của mình phải đi học khi mà ba mẹ mình đã đóng học phí cho mình, thì đó vẫn là một cái động lực bên ngoài. Động lực bên trong đó các bạn, nó chỉ thực sự xuất hiện khi trẻ học là vì trẻ thích chính cái việc khám phá kiến thức, hay nói cách khác là chính cái quá trình khám phá kiến thức gây hứng thú cho trẻ, thì khi đó mới được gọi là động lực đến từ bên trong. Nói đến đây thì các bạn nghĩ rằng chính bản thân bạn có bao nhiêu lần bạn thực sự học là nhờ động lực đến từ bên trong? Bạn thực sự tận hưởng và thích thú cái quá trình khám phá kiến thức? Bản thân tôi là một người đang đi học, và mỗi tuần tôi phải đọc vài quyển sách, chục bài luận nào đó. Mỗi lần đọc viết á, trong tôi thường là vỡ òa lên, giống như là mình biết được một điều gì đó mới, và kiến thức nó thực sự là nó gây hứng thú cho tôi. Như vậy có thể hiểu rằng là tôi có động lực bên trong cho cái quá trình học tập này. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là có những ngày tôi thực sự rất là mệt mỏi, và từ ngữ nó cứ nhảy múa trong đầu mình, nó khiến tôi không thể tập trung được. Thì lúc này á, chính cái thời hạn nộp bài, chính cái cảm giác lo lắng là nếu mình làm không tốt, là cái cơ chế kiểm soát ở bên ngoài cho tôi có động lực để tiếp tục. Tôi biết, tôi có ý thức là cái việc học này nó rất khó, nhưng mà cái giá trị, nó có giá trị cho sự phát triển về sau của tôi, cũng là một cơ chế kiểm soát bên ngoài cho tôi động lực để học tập nghiêm túc. Bạn thấy đấy, cùng là tôi, cùng là việc học, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng có thể học nhờ một cái động lực bên trong. Cũng có những lúc động lực bên ngoài nó có tác dụng của nó. Bạn hãy thử lại, nghĩ lại cái trường hợp của bạn và con bạn. Có động lực bên trong là cái điều mà ai cũng mong muốn. Khi mà mình có động lực bên trong, mình sẽ tận hưởng cái ngày làm việc của mình, và trẻ sẽ tận hưởng cái việc học ở trường của trẻ. Tuy nhiên cuộc sống không phải nó chỉ có cái trạng thái thuận lợi tận hưởng, mà nó vẫn phải có những cái giới hạn mà mình cần phải vượt qua. Có những cái khoảnh khắc mà để có thể tạo được ý nghĩa về sau, mình cần phải chịu được cái khó khăn lúc này. Có những thời điểm cần nỗ lực nhờ một cơ chế kiểm soát bên ngoài để đạt được một cái khả năng nào đó trước khi mình có thể thực sự tận hưởng nó. Bạn cần hiểu cái điều này để bạn đừng nhầm lẫn rằng trẻ nói không thích nữa có nghĩa là trẻ không có động lực từ bên trong. Thôi cho nó dừng đi. Trẻ căng thẳng để mà đạt được mục tiêu, có nghĩa là trẻ đang làm vì động lực bên ngoài, nên thôi mình cũng cho trẻ dừng đi. Thực sự để mà có được một cái sự phát triển thực sự á, thì cả hai động lực bên trong và bên ngoài này nó đều nên được khuyến khích. Người ta có thể bắt đầu bằng một động lực bên trong các bạn ạ. Sau đó người ta duy trì bằng một cơ chế kiểm soát bên ngoài, và sau đó người ta trở lại với động lực bên trong. Đây là cái điều thường xuyên xảy ra khi bạn học và bạn làm một cái điều gì đó. Người ta cũng có thể bắt đầu bằng một cái cơ chế kiểm soát bên ngoài để trở nên có khả năng trong một lĩnh vực nào đó, rồi tiếp tục bằng sự tận hưởng động lực bên trong. Bên ngoài, bên trong là một sự kết hợp linh hoạt. Quá quan trọng cái việc là phải thích thì mới làm, hay là quá phụ thuộc vào cái việc là mình được lợi cái gì mình mới làm, nó đều không phải là cách nên chọn. Linh hoạt và học cách quan sát bản thân mình, đó mới là điều nên làm. Bạn đang nghe nội dung từ kênh 5 Phút Học Làm Cha Mẹ, được chia sẻ bởi cô Kim Chi, một nhà thực hành tâm lý học tích cực tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Tôi sẽ nói về việc quan sát và nhận thức bản thân mình.